Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7.
Theo lịch trình, vào tối nay ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga sẽ tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Ngày mai 20 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Ít nhất 550 người đã tử vong trong quá trình tham gia lễ hành hương Hajj ở lãnh địa Mecca.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, 19 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tờ trình nêu rõ, dự thảo luật gồm 9 chương 65 điều. Luật được xây dựng nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giải pháp phòng ngừa, phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm trong hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành và bổ sung quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết đầu tư chương trình và cho rằng việc đầu tư chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Việc thực hiện chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, để tránh chồng chéo, trùng lặp về mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nội dung, nguồn vốn thực hiện, bảo đảm tính khả thi. Các đại biểu cho rằng cần làm rõ và thống nhất quan điểm nguyên tắc xây dựng chương trình.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Theo lịch trình, tối nay 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt-Nga 1994-2024. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2017, Tổng thống Vladimir Putin đã có 4 lần thăm Việt Nam.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 14 tháng 6, tăng trưởng tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, doanh số tín dụng mà các tổ chức tín dụng đã cung ứng ra nền kinh tế trong gần 6 tháng đầu năm 2024 cao hơn doanh số của cùng kỳ 3 năm trước. Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến việc chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng, lãi suất, đẩy mạnh giải ngân các chương trình chính sách tín dụng. Đặc biệt, nâng quy mô gói tín dụng lâm sản, thủy sản lên 30.000 tỷ đồng. Đang đề xuất sửa đổi chương trình 120.000 tỷ đồng nhà ở xã hội theo hướng ưu đãi hơn.
Vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân, cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của xã hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội và bị cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm. Giáo hội cũng yêu cầu Chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới, không đúng với năm giới căn bản của người Phật tử tại gia do Đức Phật chế định.
Gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với những hình ảnh được cho là bị vong nhập. Sau đó là những lời nhà chùa giải thích về sự việc, rằng do nghiệp từ kiếp trước. Trước sự việc trên, thì ngày 18 tháng 6, các phòng ban chức năng của thành phố Uông Bí đã có buổi làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thái Minh. Tại buổi làm việc, trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024 và Chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội. Các phòng chức năng của thành phố Uông Bí đã đề nghị trụ trì Chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi lại thông tin của các trang mạng trong thời gian gần đây.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 19 tháng 6, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày mai 20 tháng 6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55%.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 18 tháng 6, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, đã khai mạc hội nghị kiểm điểm lần thứ tư về việc thực hiện chương trình hành động Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp súng nhỏ, vũ khí nhẹ POA và công cụ quốc tế về truy vết. Tham dự hội nghị có đại diện của 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, đã khẳng định ý nghĩa của chương trình hành động của Liên Hợp Quốc về súng nhỏ, vũ khí nhẹ và chia sẻ quan ngại về những rủi ro từ việc phát tán vũ khí bất hợp pháp trong và sau các cuộc xung đột. Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và hỗ trợ quốc tế ở cấp độ khu vực và toàn cầu và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác tích cực giữa các cơ quan chức năng Việt Nam với các nước đối tác trong kiểm soát biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các cơ chế trong khuôn khổ ASEAN.
Ngày 19 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày tới Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Cung điện Mặt Trời ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin khẳng định mối quan hệ hợp tác song phương giữa Moscow và Bình Nhưỡng dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. Ông Putin đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ của Triều Tiên đối với các chính sách của Nga. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định sự ủng hộ toàn diện của Bình Nhưỡng đối với các chính sách của Moscow. Theo ông Kim Jong Un, tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo hy vọng sẽ trao đổi ý tưởng và ý kiến mang tính xây dựng về việc tăng cường hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.
Những người đứng đầu của Bộ Tư lệnh miền Bắc của lực lượng phòng vệ Israel và Ban chỉ huy tác chiến đã phê duyệt kế hoạch tác chiến ở Liban hôm 18 tháng 6 sau khi giao tranh xuyên biên giới với Hezbollah gia tăng gần đây. Theo tờ The Times of Israel, trong một tuyên bố, IDF cho biết các tướng lĩnh trên đã tổ chức một cuộc đánh giá, trong đó các kế hoạch tác chiến cho một cuộc tấn công ở Liban đã được phê duyệt. Trước đó, Israel cảnh báo nước này không thể tiếp tục dung thứ cho sự hiện diện của Hezbollah dọc biên giới sau vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tel Aviv cho rằng nếu không đạt được giải pháp ngoại giao, họ sẽ chuyển sang hành động quân sự để đẩy Hezbollah về phía Bắc.
Nhà chức trách Ả Rập Xê Út ngày 18 tháng 6 cho biết ít nhất 550 người đã tử vong trong quá trình tham gia lễ hành hương Hajj ở thánh địa Mecca. Phần lớn các ca tử vong đều do sốc nhiệt, chỉ có một trường hợp tử vong vì đa chấn thương sau khi bị chèn ép trong đám đông. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út ước tính khoảng 1,8 triệu người hành hương đến Mecca tham gia lễ Hajj năm nay, trong đó có khoảng 1,6 triệu người đến từ nước ngoài. Hajj là một trong những cuộc hành hương lớn nhất trên thế giới và là trụ cột thứ 5 của Hồi giáo. Mùa hành hương năm nay tại thành phố Mecca diễn ra dưới thời tiết khắc nghiệt, lên đến 47 độ C vào ngày 16 tháng 6 và vượt 50 độ C vào ngày 17 tháng 6. Nhiệt độ tại Đại Thánh Đường Mecca vào ngày 17 tháng 6 là 51,8 độ C.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết giải bóng đá châu Âu Euro 2024. Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc vào rạng sáng nay 19 tháng 6, Cristiano Ronaldo và Pepe đã cùng nhau lập kỷ lục ở Euro. Cụ thể, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 vòng chung kết Euro khác nhau. Song song với kỷ lục nói trên, Ronaldo còn nắm giữ 2 kỷ lục quan trọng khác. Anh chính là người thi đấu nhiều trận nhất và ghi bàn nhiều nhất ở các vòng chung kết Euro. 26 trận, ghi 14 bàn. Trong khi đó, Pepe lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử thi đấu tại Euro. Trung vệ này ra sân khi 41 tuổi, 113 ngày.
Một kỷ lục khác cũng vừa được thiết lập. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Güler đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn ở trận ra mắt Euro. Trong trận đấu với đội tuyển Georgia, Güler đã ghi bàn ở thời điểm mới 19 tuổi, 114 ngày. Anh lập công trong ngày trình làng Euro, vượt qua thành tích của Cristiano Ronaldo, người ghi bàn vào lưới Hy Lạp ở ngày ra mắt sân chơi Euro năm 2004, khi mới 19 tuổi, 128 ngày. Arda Güler đang trở thành niềm hy vọng mới của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong màu áo Real Madrid, anh ghi 6 bàn ở 10 trận tại mùa giải vừa qua. Tại sân chơi đội tuyển quốc gia, anh phá kỷ lục của Ronaldo. Có thể nói, đây sẽ là ngôi sao lớn của tương lai.
Trong lượt trận thứ 2 của vòng chung kết Euro 2024, vào lúc 20 giờ ngày hôm nay 19 tháng 6 sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa Croatia và Albania. Gặp đối thủ yếu Albania được coi là cơ hội để Croatia tìm lại hưng phấn sau khi nhận thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha ở vòng bảng Euro 2024. Croatia bắt buộc đánh bại Albania ở lượt trận này, nếu không sẽ tự đóng sập cánh cửa vào vòng 1/8. Trên lý thuyết, Albania là đối thủ dễ chịu cho Croatia vì xét mọi mặt, Luka Modric và đồng đội trội hơn. Dù vậy, nhìn vào chiến thắng vất vả của Italia trước Albania, Croatia cũng cần rất cẩn trọng. Điểm tốt nhất của Albania là bố trí đội hình lùi sâu, phòng ngự bằng mọi thứ họ có. Sức mạnh tinh thần của Albania luôn là điều gây khó chịu cho đối thủ. Trong lịch sử, Croatia và Albania chưa từng gặp nhau. Về phong độ, Croatia đang nhỉnh hơn khi có chuỗi thất bại 5 trận trước khi thua Tây Ban Nha.
Vào lúc 23 giờ hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Đức và Hungary. Chủ nhà Đức đã tạo nên khởi đầu vô cùng ấn tượng khi phô diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc và hiệu quả. Còn Hungary cũng từng gây ra nhiều rắc rối cho National League trong quá khứ. Nhưng vào lúc này, thật khó để ngăn cản đoàn quân của Julian Nagelsmann. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tạo nên một đêm tưng bừng khác ở Stuttgart, qua đó có khả năng giành vé sớm vào vòng knockout. Như đã nói, Hungary luôn là đối thủ khó chịu với Đức. Trong 37 lần chạm trán, Đức thắng 13 nhưng thua tới 12, hòa ở 12 trận khác. Ở 12 trận đối đầu gần nhất, National League chỉ thắng 3, thua 3 và hòa 6. Mặc dù vậy, Đức đang có phong độ rất tốt khi thắng 4, hòa 1 ở 5 trận đã qua, trong khi chuỗi 14 trận bất bại kéo dài từ tháng 11 năm 2022 của Hungary đã bị cắt đứt sau thất bại trước Cộng hòa Ireland vào đầu tháng 6 này.
Rạng sáng ngày mai 20 tháng 6 vào lúc 2 giờ, Scotland và Thụy Sĩ sẽ gặp nhau trong khuôn khổ bảng A Euro 2024. Sau thất bại 1 năm trước đội tuyển Đức để nhận trận thua nặng nề nhất trong lịch sử Euro, Scotland cho thấy họ chưa đủ thực lực để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng A. Gặp Thụy Sĩ vào đêm nay, có lẽ Scotland sẽ hứng chịu một thất bại nữa, mà thể hiện lối chơi và tiềm lực của hai đội đã phần nào được thể hiện ở trận ra quân. Nếu như Scotland thi đấu có phần thiếu tập trung, không duy trì một hệ thống vận hành xuyên suốt và dễ dàng gục ngã trước Đức trong trận đấu mà mọi thông số dứt điểm của họ đều bằng 0, thì Thụy Sĩ tỏ ra rất hiệu quả và lạnh lùng. Đội bóng này không cần tấn công nhiều, không cần thi đấu tốc độ nhưng vẫn có thể ghi đến 3 bàn thắng vào lưới Hungary, một trong những đội hiếm hoi bất bại ở vòng bảng.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024 chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.